Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Thanh Phương, Anh Vũ và Tu Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 10, 2019. Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền Biển Đông tại hội nghị ASEAN. Hạ viện Mỹ thông qua luật cổ vũ nhân quyền Hồng Kông, Bắc Kinh đe dọa trả đũa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ngưng bắn khi chưa đạt mục tiêu ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ông Erdogan tấn công Đông Bắc Syria, Putin hưởng lợi. Mục theo dòng thời sự, các công ty Anh Quốc tìm cách ứng phó trước thềm Brexit. Kính thưa quý vị, Việt Nam ngày hôm qua tố cáo Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, gây tác động tiêu cực cho an ninh khu vực. Tuyên bố được đưa ra trong hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc về thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông lần thứ 18 tổ chức tại thành phố Đà Lạt, miền Trung Việt Nam. Thụy My cho biết cụ thể.
Báo chí trong nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh những diễn biến phức tạp trên Biển Đông đã chứng tỏ sự cấp thiết cần có bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc, tức COC, để ngăn ngừa những hành động tương tự trong tương lai. Theo phía Việt Nam, các hành vi của Trung Quốc gây bất lợi cho cuộc đàm phán về COC. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định lập trường của Việt Nam về Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Tuy không giữ vai trò chủ tọa hội nghị, nhưng đoàn Việt Nam thẳng thừng tố cáo các hành vi đơn phương của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trước các quan chức cấp cao của chính nước ASEAN và Trung Quốc. Như vậy, Hà Nội đã bắt đầu mạnh dạn hơn sau khi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông nhưng không nêu đích danh Trung Quốc. Từ đầu tháng 7, Bắc Kinh đã đưa tàu hải chiến Địa Chất 8 cùng với các tàu hải cảnh xâm nhập bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trên thực địa hôm nay, theo trang Đại sự ký Biển Đông, tàu hải chiến Địa Chất 8 đã vào cách đất liền Việt Nam chỉ có 70 hải lý và khi một tàu cảnh sát biển Việt Nam ngăn chặn đã bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc áp sát đe dọa.
Vẫn về Biển Đông, trong một buổi tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội ngày hôm qua, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam nên giải quyết vấn đề Biển Đông một cách kiên quyết nhưng khôn khéo, lời lẽ trong nguyên văn.
Theo lời ông Nguyễn Phú Trọng, về Biển Đông phải đặt vấn đề trong tổng thể, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, độc lập nhưng phải giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Vẫn tránh nêu tên Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng xử lý mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh không hề đơn giản, mà theo ông Việt Nam phải khôn khéo mềm dẻo, đồng thời không nhân nhượng về độc lập chủ quyền dân tộc. Nhân dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết là hội nghị trung ương vừa qua đã dành một buổi để nghe báo cáo về vấn đề Biển Đông để gọi là tạo sự thống nhất trong nội bộ của ban chấp hành. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương hôm 7 tháng 10, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi ban chấp hành trung ương phân tích dự báo tình hình Biển Đông nhưng không nói cụ thể đến vụ tàu Trung Quốc xâm nhập khu vực bãi Tư Chính nằm trong quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị hôm 12 tháng 10, ông Trọng chỉ nêu lên yêu cầu là kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã cho tổ chức tại Hà Nội cuộc tọa đàm thứ hai về Biển Đông, cụ thể là về quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, thì trong buổi tọa đàm, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển đảo Tạ Đình Thi nhấn mạnh rằng nhận thức của dư luận Việt Nam về biển còn hạn chế, cho nên tọa đàm chủ yếu nói về thực trạng tự nhiên, pháp lý, kiến thức về những quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Trước đó, hôm 6 tháng 10, một cuộc tọa đàm về vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức ở Việt Nam cũng đã diễn ra tại Hà Nội. Những người tham gia đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.
Hạ viện Mỹ thông qua luật cổ vũ nhân quyền Hồng Kông, Bắc Kinh dọa trả đũa. Dự thảo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày hôm qua, dự kiến nhiều biện pháp trừng phạt Trung Quốc nếu các quyền tự do căn bản của người dân Hồng Kông bị xâm phạm. Bắc Kinh ngay lập tức kêu gọi Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông quy định hàng năm Quốc hội Mỹ phải xem xét lại quy chế thương mại đặc biệt giữa Hoa Kỳ với Hồng Kông. Quy chế này chỉ được duy trì nếu Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là chính quyền Hồng Kông tôn trọng các quyền tự do dân sự của người dân. văn bản cũng dự kiến trừng phạt tất cả các giới chức chính quyền, hủy hoại các quyền tự do căn bản của người Hồng Kông. Dân biểu Đảng Dân Chủ Ben Ray Lujan nhấn mạnh là với dự thảo luật vừa được thông qua, Hạ viện Mỹ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến người dân Hồng Kông, đó là chúng tôi sát cánh với quý vị trong cuộc chiến vì dân chủ và công lý. Dự thảo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông còn phải được Thượng viện Mỹ xem xét. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Reuters, thì việc Hạ viện thông qua văn bản này với 100% số phiếu cho thấy lưỡng đảng Dân chủ Cộng hòa khẳng định hậu thuẫn mạnh mẽ cuộc tranh đấu của người dân Hồng Kông kéo dài từ hơn 4 tháng nay. Cùng với đạo luật nói trên, ngày hôm qua Hạ viện cũng thông qua hai văn bản khác liên quan đến Hồng Kông. Thứ nhất là luật bảo vệ Hồng Kông, cấm xuất khẩu vũ khí hoặc các phương tiện kiểm soát đám đông mà cảnh sát Hồng Kông có thể dùng để chống người biểu tình. Văn bản thứ hai là một nghị quyết không mang tính bắt buộc thừa nhận quan hệ giữa Hồng Kông và Washington, lên án Bắc Kinh can thiệp vào công việc của Hồng Kông và ủng hộ quyền phản kháng của người dân đặc khu. Ngày hôm nay, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và đe dọa là Bắc Kinh sẽ có các biện pháp mạnh mẽ nhưng không cho biết cụ thể. Vẫn về Hồng Kông, trưởng đặc khu hành chính bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày hôm nay đã không thể đọc được bài diễn văn quan trọng thường niên trước nghị viện vì bị các dân biểu la ó phản đối. Sau 6 tháng người dân biểu tình liên miên, bà Lâm đang có mức tín nhiệm thấp hơn bao giờ hết. Chính quyền Hồng Kông được cho là sẽ loan đáo một loạt các biện pháp kinh tế xã hội nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng trước Bắc Kinh, tuy nhiên không nhượng bộ những yêu sách chính trị của người biểu tình. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changi tường thuật.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga rất trông cậy vào bài diễn văn về đường hướng chung này để có bước khởi động mới sau mùa hè đang tối vừa qua ở Hồng Kông. Nhưng bà thậm chí không thể đọc được những câu đầu tiên. Dù người ta chờ đợi sự hỗn loạn xung quanh nghị viện đang được bảo vệ cẩn mật, nhưng ngay khi mới bước vào tòa nhà, bà Lâm đã bị các dân biểu đối lập la ó. Tất cả hôm nay đều mặc trang phục màu đen, giống như những người biểu tình chống chính quyền mà họ vẫn ủng hộ ngay từ đầu phong trào phản kháng. Các dân biểu đối lập đã hô vang câu khẩu hiệu vẫn nghe trong những cuộc xuống đường. Năm yêu sách, không thiếu một yêu sách nào, đồng thời đòi hỏi bà Lâm phải từ chức. Tình trạng lộn xộn vẫn tiếp tục khi bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào đến bên trong nghị viện, nơi một số dân biểu đeo mặt nạ Tập Cận Bình. Số khác chơ cao những biểu ngữ, có hình bà Lâm với đôi tay nhuốm máu. Và sau hai lần cố gắng lập lại trật tự, chủ tịch nghị viện đành phải tuyên hủy bỏ cuộc họp. Như vậy, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đành phải đọc bài diễn văn qua video, chịu đựng thêm một thất bại cay đắng trong việc xử lý khủng hoảng. Các dân biểu thân Bắc Kinh cho rằng hành động của các đồng nhiệm dân chủ là bạo lực và đáng xấu hổ.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên tan băng đủ mức cho phép hai đội tuyển bóng đá quốc gia gặp nhau lần đầu tiên kể từ hàng chục năm nay tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, trận đấu lịch sử này đã không hề có cổ động viên, cũng không được truyền hình trực tiếp. Theo AFP, trong trận cầu 3-0 ngày hôm qua tại sân vận động Kim Nhật Thành, không tỷ số, không khán giả, không phóng viên. Các thông tin hiếm hoi lọt ra ngoài chủ yếu đến từ các trang mạng của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á. Hai tổ chức nói trên chỉ được phép phổ biến một vài thông tin đơn giản về diễn biến trận đấu. Hình ảnh được công bố trên trang mạng của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cho thấy quốc kỳ Hàn Quốc tung bay trên sân vận động rực rỡ ánh đèn nhưng khán đài trống trơn. Không khí rất căng thẳng trước trận cầu, trước khi lên đường bay đến Bình Nhưỡng qua ngã Bắc Kinh, đội tuyển Hàn Quốc phải bỏ lại toàn bộ điện thoại di động tại Sứ quán Hàn Quốc ở Trung Quốc. Còn trong cuộc họp báo trước trận đấu của huấn luyện viên, chỉ có 5 phóng viên Bắc Triều Tiên được tham dự. Đoàn Hàn Quốc chỉ có thể liên lạc với bên ngoài thông qua thư điện tử, mà thư chỉ có thể được gửi từ khách sạn. Trận đấu đầu tiên của Bắc Triều Tiên tại sân nhà trong vòng loại vô địch bóng đá thế giới diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác hẳn với không khí đầu năm ngoái, khi Tổng thống Hàn Quốc nhân Thế vận hội Pyeongchang thúc đẩy quan hệ liên triều và nguyên thủ hai bên 3 lần gặp gỡ. Giờ đây đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên rơi vào ngõ cụt, Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa. Các cổ động viên Hàn Quốc hết sức thất vọng và giận dữ. Theo một số người hâm mộ thì nếu Bình Nhưỡng ngăn cản truyền hình trực tiếp, FIFA phải khai trừ đội tuyển Bắc Triều Tiên. Về tình hình Syria, ngày hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ ngừng bắn khi chưa đạt được các mục tiêu ở miền đông bắc Syria.
Trả lời nhật báo Hürriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã dứt khoát bác bỏ một đề nghị của Mỹ về một lệnh ngừng bắn ở miền bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn khi nào chưa đánh đuổi được tổ chức khủng bố ám chỉ lực lượng người Kurdistan ra khỏi biên giới. Tổng thống Erdogan đã tuyên bố như trên 6 ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tấn công vào lực lượng người Kurdistan mang tên các đơn vị bảo vệ nhân dân ở miền bắc Syria. Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence theo dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai với mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn ở miền Bắc Syria. Theo thông báo của Nhà Trắng, cùng đi với ông Mike Pence đến Thổ Nhĩ Kỳ còn có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và đặc sứ Mỹ về Syria James Jeffrey. Thông báo của Nhà Trắng cho biết khi gặp ông Erdogan, Phó Tổng thống Mỹ sẽ nhắc lại cam kết của ông Donald Trump duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi nào tìm ra một giải pháp. Trong khi đó, theo thông báo của Điện Kremlin tối qua, Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Erdogan và đã mời đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga trong những ngày tới. Về tình hình tại chỗ, hôm qua lực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã bắt đầu triển khai tại một số khu vực ở miền Bắc Syria mà cho tới nay họ chưa kiểm soát được, sau khi đạt được một thỏa thuận với chính quyền Kurdistan tại vùng này nhằm chặn đứng đà tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ điều tra về tội ác chiến tranh tại Đông Bắc Syria. Kể từ khi chiến dịch can thiệp quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9 tháng 10, Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã tìm cách kiểm chứng các thông tin về những vụ hành quyết nhắm vào người Kurdistan do các nhóm dân quân thân Ankara gây ra. Ngày hôm qua, phát ngôn viên của định chế này nhấn mạnh là Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị xem là quốc gia chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh tại Syria. Thông tin viên Jeremy Long từ Geneva cho biết thêm.
Một
trong các đoạn video cho thấy những người đàn ông mang vũ khí bắt và giết hại ba người Kurdistan trên một xa lộ giữa Hasaket và Nabiji ở miền đông bắc Syria. Các dân quân có mặt trong đoạn phim này dường như thuộc về nhóm nổi dậy Ara al-Shakia được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, từng bị tình nghi đã có nhiều hành động xâm phạm nhân quyền. Ông Hubert Conville, phát ngôn viên của Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận định, các thường dân cũng như chiến binh đã hạ vũ khí và bị bắt phải được bảo vệ. Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị quy trách nhiệm về những hành động tàn nhẫn do các nhóm vũ trang có liên hệ với Ankara gây ra. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức tiến hành điều tra độc lập và không thiên vị để bắt giữ tất cả các thủ phạm của những tội ác như vậy. Có thể dễ dàng xác nhận danh tính của một số thủ phạm bởi chính những người này chia sẻ video lên các mạng xã hội. Các dân quân nhóm Ara al-Shakia có thể cũng là thủ phạm một vụ hành quyết một nữ chính trị gia người Kurdistan cũng trên xa lộ này. Cũng tại khu vực nói trên có thể đã có 4 thường dân, trong đó có 2 nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Ankara khẳng định tại Thổ Nhĩ Kỳ có 18 thường dân, trong đó có một trẻ sơ sinh chết trong các cuộc tấn công của người Kurdistan.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng chính phủ hai nước họp tại thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp để tìm kiếm lập trường chung trước thềm thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu quan trọng vào ngày mai, trong bối cảnh tình hình quốc tế căng thẳng, đặc biệt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự tại Syria. Vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch đánh người Kurdistan sẽ là một trọng tâm của thượng đỉnh châu Âu cùng với hồ sơ Brexit đang trong giai đoạn nước rút trước hạn chót 31 tháng 10, cùng chính sách công nghiệp và phòng vệ chung của khối. Mặc dù Pháp và Đức đã đồng loạt lên án quyết định can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các nước châu Âu cho đến nay dường như vẫn bất lực trong việc tìm ra một lập trường chung về cuộc khủng hoảng hiện nay ở vùng Đông Bắc Syria. Nhìn sang Hoa Kỳ, phe Dân chủ Mỹ muốn đẩy nhanh tiến trình phế truất Tổng thống Donald Trump. Phe Dân chủ vào ngày hôm qua khẳng định đang có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc truất phế Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua một loạt cuộc điều trần, cho dù Nhà Trắng từ chối hợp tác.
Họp lại từ hôm qua sau 2 tuần tạm nghỉ, các chân biểu Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã thúc đẩy tiến trình nhằm xác định xem Tổng thống Donald Trump có lạm dụng chức vụ để buộc Ukraine điều tra về cựu phó tổng thống Joe Biden, một trong những đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Thủ lãnh Dân chủ ở Hạ viện bà Nancy Pelosi và người chịu trách nhiệm cuộc điều tra là ông Adam Schiff trong một cuộc họp báo đã chỉ trích việc chính quyền ông Trump từ chối cung cấp tài liệu. Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ phận Ngân sách Nhà Trắng và luật sư riêng của Tổng thống đều không chấp nhận hợp tác. Nhà Trắng phản đối việc bà Pelosi không tổ chức phiên họp toàn thể ở Hạ viện cho tiến trình truất phế như trong quá khứ đã tiến hành đối với các Tổng thống Richard Nixon và Bill Clinton. Hôm qua, Hạ viện đã chất vấn một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao phụ trách về Ukraine. Hôm nay đến lượt cố vấn vừa từ chức của Ngoại trưởng Mike Pompeo và ngày mai đến Đại sứ Mỹ ở Liên hiệp châu Âu. Mục tiêu là đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước cuối năm nay, sau đó sẽ trình lên Thượng viện. Nhưng với việc Cộng hòa chiếm đa số ở Thượng viện, việc truất phế Tổng thống Trump khó thể thành hiện thực trong điều kiện hiện nay.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Lần đầu tiên, Úc đã hủy visa du lịch đối với một du khách vì mang theo thực phẩm không khai báo. Hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc cho biết một phụ nữ Việt Nam 45 tuổi đến phi trường Sydney hôm thứ Bảy với nhiều loại thực phẩm không khai báo, trong đó có 4,5 kg thịt heo, đã bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Úc trong vòng 3 năm.
Về văn học, nhà văn Pháp gốc Việt đoạt giải văn học của Monaco hôm nay. Tổ chức giải thưởng văn học Hoàng thân Pierre của Monaco thông báo là giải này được trao cho nữ văn sĩ người Pháp gốc Việt Linda Lê, được thành lập năm 1951 trị giá 25.000 euro. Giải Hoàng thân Pierre vẫn được trao hàng năm cho các nhà văn sáng tác bằng tiếng Pháp. Sinh năm 1963 tại Đà Lạt, Linda Lê đã cùng gia đình vào Sài Gòn vào năm 1969 trước khi sang Pháp định cư. Từ năm 1977, nhiều tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Bồ Đào Nha.
Báo động tại Barcelona, Thủ tướng Tây Ban Nha triệu tập họp khẩn. Ngày hôm qua, đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình chống án phạt nặng nề dành cho 9 người đòi ly khai ngay tại trung tâm thành phố Barcelona, thủ phủ xứ Catalonia. Ngày hôm nay, biểu tình phản đối tiếp diễn. Ngày thứ 6 tới dự kiến sẽ là ngày tổng đình công. Nhiều xa lộ và tuyến đường sắt bị tê liệt.
Dân biểu Kurimanbi thuộc đảng tự do trong liên minh cầm quyền ở Na Uy hôm nay loan báo để đề nghị tặng thưởng cho người dân Hồng Kông giải Nobel Hòa bình năm 2020, cho dù một lần nữa có thể gây rắc rối trong quan hệ với Trung Quốc. Dù Ủy ban Nobel độc lập với chính phủ Na Uy, Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội sau khi nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Erdogan tấn công miền đông bắc Syria, Putin hưởng lợi.
Với việc Tổng thống Hoa Kỳ thông báo rút quân khỏi miền bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào lực lượng người Kurdistan, vai trò của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc xung đột Syria càng được củng cố. Vừa làm trọng tài, ông Putin lại là người hưởng lợi nhiều nhất. Thế nhưng tình hình hiện nay không phải là không chứa đựng nhiều nguy cơ đối với Moscow. Với việc Tổng thống Trump thông báo triệt thoái khỏi miền bắc Syria, bỏ rơi lực lượng người Kurdistan, quân chính phủ Damascus đang lợi dụng tình hình để chiếm lại những vùng bị mất quyền kiểm soát, còn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì cố ngăn chặn điều đó. Nếu cuộc đụng độ giữa hai lực lượng này không nổ ra, thì đó chính là nhờ công lao của Tổng thống Putin. Khi mở cuộc tấn công vào dân quân của người Kurdistan ở miền bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy họ vào tay của chế độ Damascus. Chính phủ Syria đã nhanh chóng triển khai lực lượng trong vùng này, chiếu theo một thỏa thuận với người Kurdistan. Một thỏa thuận đúng như mong muốn của Moscow, đó là duy trì toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Như vậy là có thể chỉ trong vài ngày hoặc cùng lắm là vài tuần, chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ chiếm lại nhiều đất hơn mà họ đã chiếm trong cả 8 năm chiến tranh, mà hầu như không tốn một viên đạn nào. Hơn thế nữa, nhờ cuộc tấn công của Erdogan, Putin đạt được mục tiêu mà không làm mất lòng những phe phái khác có liên quan đến xung đột ở Syria. Một thắng lợi khác của Tổng thống Nga đó là bất hòa ngày càng lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước thành viên khác trong khối NATO, đặc biệt là với Hoa Kỳ, vốn đã gặp căng thẳng do việc Ankara mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Quan hệ Mỹ-Thổ càng xấu đi thêm do Washington ban hành các biện pháp trừng phạt chính quyền Ankara. Nhưng có một nguy cơ đầu tiên đối với Moscow, đó là xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ Syria với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Để tránh nguy cơ này, lực lượng cảnh sát quân sự của Nga ngay từ hôm qua đã đi tuần tra tại khu vực giới tuyến, nơi mà Damascus mất quyền kiểm soát từ năm 2012 và là nơi mà cho tới nay quân Mỹ được triển khai để yểm trợ đồng minh Kurdistan. Theo hãng tin AFP, các quan chức Nga cho biết họ đang tiếp xúc trực tiếp với phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc sứ của Điện Kremlin về Syria Alexander Lavrentiev hôm qua tuyên bố là sẽ không để tình hình đi đến đụng độ giữa hai bên. Đồng thời, ông nhắc lại là Moscow không ủng hộ cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn kêu gọi Ankara nên tự kiềm chế. Nhưng ngoài nguy cơ xung đột giữa quân chính phủ Syria với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, còn có một nguy cơ khác mà Nga phải đối mặt. Đó là lực lượng nhà nước Hồi giáo Daesh trỗi dậy trở lại. Hàng ngàn quân thánh chiến có thể sẽ thoát được ra ngoài, lợi dụng cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lực lượng người Kurdistan ở miền bắc Syria. Theo hãng tin AFP, gần đây Tổng thống Putin đã cam kết sẽ huy động toàn bộ nguồn lực của các cơ quan tình báo Nga để chống lại nguy cơ mới này. Mặt khác, còn có một nguy cơ, đó là trong dài hạn, Nga lâm vào thế bế tắc giữa một bên là đồng minh Syria và bên kia là Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ lâu đời của chế độ Damas và vẫn ủng hộ nhiều lực lượng phiến quân ở Syria. Hiện là một người bạn do tình thế bắt buộc, Erdogan có thể sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ thù của Putin.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Xã hội của Thùy Dương với đề tài Túi nhựa tự phân hủy sinh học, liệu có thực sự thân thiện với môi trường hay không? Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Các công ty Anh Quốc tìm cách ứng phó trước thềm Brexit.
Không còn bao nhiêu ngày nữa, đến ngày 31 tháng 10, hạn nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Trong lúc Brussels và London đang đôn đáo chuẩn bị các cuộc thương lượng quyết định tương lai Brexit, thì ở nước Anh các doanh nghiệp từ vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn lớn cũng đang bề bộn lo toan cho mình. Đến lúc này, chỉ còn 2 tuần nữa, tới ngày 31 tháng 10, hạn chót như hứa hẹn của Thủ tướng Boris Johnson, nước Anh sẽ ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Chưa có ai dám chắc Brexit có diễn ra hay không, cho dù ngày 17 và 18 tháng 10 này các nguyên thủ châu Âu sẽ có cuộc họp tối quan trọng định đoạt tương lai của Brexit. Đó là chuyện của các nhà chính trị, còn với những doanh nghiệp ở Anh, Brexit dù có kết cục thế nào thì hệ quả đối với nền kinh tế, đối với sự sống còn của các doanh nghiệp vẫn là có thực. Ngay cả Brexit có tiếp tục lùi lại thời hạn hay bị hủy hẳn, thì các tập đoàn đa quốc gia hay doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không thể không tính tới những tác động của khả năng nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Brexit sẽ tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động của tất cả các doanh nghiệp. Tất cả đều phải chuẩn bị cho những hệ quả nước Anh ra khỏi châu Âu, từ những tác động đầu tiên bởi môi trường quy định cho đến hoạt động cung ứng hậu cần. Tất nhiên, một hệ thống luật lệ chung đã có từ 50 năm qua, nay phải làm lại không phải là chuyện đơn giản.
Trong trường hợp Brexit không đạt được thỏa thuận, một lo ngại lớn là hàng hóa bị tắc nghẽn ở biên giới. Điều này sẽ xảy ra ngay ngày 1 tháng 11 tới đây.
Nhiều nhà máy xe hơi ở Anh đã quyết định đóng cửa ngày này để tránh sự hỗn loạn. Các xe tải chở hàng đến biên giới sẽ có thể không có đủ các thủ tục cần thiết. Vì thế, việc ùn tắc sẽ rất lớn. Để chuẩn bị với tình trạng này, nhiều công ty chọn cách tích trữ hàng trong kho. Lượng hàng nằm trong kho của các công ty như vậy đã vượt 11 tỷ bảng Anh, tức là cao hơn mức bình thường 10%. Theo tính toán của Center for Economics and Business Research, đây là điều chưa từng có, ngay cả trong trường hợp chuẩn bị ứng phó với sự cố tin học I2K năm 2000 và cơn bão tài chính năm 2008. Một số công ty không có lựa chọn nào khác như các cơ sở bào chế dược phẩm chẳng hạn, lo lắng làm sao tránh được tình trạng khan hiếm thuốc. Chính phủ Anh đã đề nghị các công ty thuốc phải tích trữ lượng hàng cho 6 tuần. Jan Master, lãnh đạo một doanh nghiệp vận tải cho biết, giờ đây không còn chỗ cho các kho chứa hàng ở Đông Nam nước Anh. Tháng trước, bà đã phải liên tục từ chối khách hàng. Do nhu cầu tăng quá cao cho nên, giá thuê khu cất hàng cũng tăng lên, trung bình khoảng 20% trên cả nước. Win Canton, một công ty quản lý 200 kho chứa hàng khẳng định, tình hình hiện nay tồi tệ hơn cả hồi tháng 3. Noel thì đang đến gần, trong khi các kho đã đầy ắp các hàng tích trữ. Các kho chứa hàng lạnh cũng đang trong tình trạng quá tải, không còn chỗ để trữ thực phẩm. Tình trạng này dẫn đến việc một số nhà phân phối của Anh buộc phải sử dụng các kho lạnh của một trong những hãng cạnh tranh với họ. Trong khi chờ đợi Brexit được rõ ràng, các doanh nghiệp đã giảm đầu tư vào Vương quốc Anh khoảng 15%. Các nhà đầu tư nước ngoài đã cho ngừng một hoặc hay nhiều dự án triển khai từ năm 2008. Tuy nhiên, chưa có gì đáng nghiêm trọng. Anh Quốc vốn là nước có nền kinh tế mở nhất trong Liên hiệp châu Âu, vẫn là nước dẫn đầu EU về đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khoảng cách này đang bị thu hẹp dần. Các khu vực dễ bị tác động của Brexit nhất đang giảm đầu tư mạnh 35% đối với lĩnh vực chế biến trong năm 2018. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xu hướng này thì tiếp tục, Vương quốc Anh có nguy cơ chỉ còn là nước để các công ty đặt chi nhánh, bởi đó là một thị trường hấp dẫn nhưng sẽ không còn là nơi để cắm nhà máy hay cơ sở tìm kiếm và phát triển. Thí dụ rõ nét nhất là ngành công nghiệp xe hơi. Đây là ngành có dây chuyền vận tải đặc biệt gắn kết với phần còn lại của châu Âu. Năm 2015, ngành này có mức đầu tư 2,5 tỷ bảng Anh tại Anh Quốc, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay con số này chỉ còn là 90 triệu.
Ngoại trừ hai cơ quan lớn của châu Âu là cơ quan quản lý thuốc và ngân hàng với hơn 1.000 nhân viên đã chuyển khỏi London để đến Amsterdam và Paris, hầu như chưa có mấy công ty rời bỏ nước Anh.
Ban đầu có một chút hoảng loạn, nhưng sau các công ty đã chấn tĩnh lại, mục tiêu của họ bây giờ là hạn chế di chuyển nhân sự ít nhất có thể. Có hai lĩnh vực bị Brexit tác động nhiều là tài chính và dược phẩm. Trong cả hai trường hợp đều cần phải có giấy phép của Liên hiệp châu Âu và được sự đồng ý của các cơ quan điều tiết thì mới có thể bán sản phẩm của mình. Gần 1.000 tỷ euro vốn đã được chuyển từ London về các nước còn lại của EU. Về lao động, khoảng 1.000 nhân sự đã được di chuyển và 7.000 lao động đang sẵn sàng được chuyển đi khi Vương quốc Anh thực sự ra khỏi Liên Âu. Con số này vẫn còn thấp hơn 5 lần so với tính toán sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016. Lấy thí dụ năm 2019, ngân hàng HSBC thông báo dự tính chuyển 1.000 nhân viên sang Paris, nhưng theo thông tin của Le Monde có được thì sẽ chỉ có khoảng 200 nhân viên chuyển đi, số còn lại sẽ được tuyển dụng tại chỗ. Các phòng thí nghiệm bào chế thuốc cũng đã phải chuẩn bị. Các loại thuốc men được bào chế tại Anh rồi sẽ phải qua xét nghiệm của châu Âu để có thể tiếp tục được bán trong EU, cả trong trường hợp Brexit có thỏa thuận hay không thỏa thuận. Cái giá cho sự chuẩn bị Brexit của các hãng dược cũng phải lên tới 45 triệu euro. Ngành công nghiệp xe hơi bị đe dọa phải đóng cửa nhà máy, lấy ví dụ như Nissan. Có một cơ sở lớn tại Sunderland ở miền đông bắc nước Anh mới đây đã nhắc lại. Nếu chúng tôi phải trả thuế xuất khẩu 10% khi mà 70 sản phẩm của chúng tôi xuất sang châu Âu, thì mô hình kinh tế của chúng tôi sẽ không trụ được. Theo như giải thích của ông Gianluca Ficci, chủ tịch Nissan tại châu Âu, nguy cơ này sẽ thành hiện thực trong trường hợp Brexit no deal. Cũng như nhiều hãng xe khác, Nissan đang chỉ biết ngồi chờ kết quả thương lượng giữa London và Brussels.
Còn một vấn đề gai góc nữa mà ít người nhắc đến, đó là lưu trữ dữ liệu tin học.
Brexit đặt ra rất nhiều vấn đề quản lý các dữ liệu tin học. Nếu các dữ liệu này được sử dụng ở châu Âu thì phải tuân thủ các quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Vấn đề ở chỗ là chỉ có các dữ liệu được các cơ quan của châu Âu thừa nhận đạt chuẩn mực thì mới được truyền trong Liên hiệp châu Âu. Vậy sau ngày Brexit no deal, Vương quốc Anh sẽ không còn được hưởng quy chế đó. Sự bất định đó khiến các công ty buộc phải suy nghĩ đến việc tìm kho chứa dữ liệu. Ở vào thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã tính đến các máy chủ của Amazon, Microsoft hay Google, chủ yếu được đặt ở Cộng hòa Ireland để khỏi bị gián đoạn dịch vụ thông tin. RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Hà Nội lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông tại một hội nghị của ASEAN. Hạ viện Mỹ thông qua luật cổ vũ nhân quyền Hồng Kông, Bắc Kinh đe dọa trả đũa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ngừng bắn khi chưa đạt mục tiêu ở Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, Erdogan tấn công Đông Bắc Syria, Putin hưởng lợi. Chủ đề mục theo dòng thời sự, các công ty Anh Quốc tìm cách ứng phó trước thềm Brexit. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Donald Trump và Erdogan dọn cổ cho Vladimir Putin, Paris khẩn cấp đối phó với khủng bố, Quỹ tiền tệ quốc tế báo động kinh tế toàn cầu suy yếu, chỉ số kinh tế Trung Quốc gây thất vọng, đó là những chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay.
Tình hình nóng bỏng tại miền Bắc Syria, hệ quả của quyết định bị xem là sai lầm chiến lược của Donald Trump, vẫn là chủ đề quốc tế. lợi dụng Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền Bắc Syria. Cả hai hành động này đều thiếu chín chắn.
Le Monde tỏ ra nghiêm khắc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và thất vọng về Donald Trump. Bị cô lập trên trường quốc tế, Ankara dường như chọn con đường đưa cả nước vào đổ vỡ, với hệ quả kinh tế không thể phục hồi. Donald Trump đổi giọng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn khẳng định rút quân. Không tốn mực cho xung khắc Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, nhật báo La Croix và Le Figaro lo lắng cho an ninh nước Pháp trước nguy cơ khủng bố Daesh hồi sinh. Nước Pháp bắt buộc phải xem lại các căn cứ ở Syria sau khi Mỹ rút đi, tựa của nhật báo Công giáo. Nguy cơ khủng bố hành động tại lãnh thổ Pháp đã được Thủ tướng xác nhận với Quốc hội, trong khi Ngoại trưởng Pháp bay sang Trung Đông tham khảo với Iraq. Nhật báo Kinh tế Liseco thì một mặt lên án Donald Trump bỏ rơi đồng minh, một mặt lo ngại quân đội Pháp không kịp chuẩn bị đối phó với tình huống bất ngờ, không bảo vệ được đồng minh người Kurdistan Syria, cũng như rủi ro nằm trong tầm quả lực của quân đội thổ. Nhật báo Thiên hữu Le Figaro cũng không giấu bất bình chính sách tiền hậu bất nhất của chủ nhân Nhà Trắng. Bị Cộng hòa công kích, Donald Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Về địa chiến lược, hành động thiếu suy nghĩ của hai nhà lãnh đạo thích phô trương này đã tạo cơ hội tốt cho Nga củng cố thế thượng phong.
Le Figaro trong bài Moscow trở thành tâm điểm của bàn cờ Thổ Nhĩ Kỳ Syria khẳng định, trong khi Donald Trump đe dọa Erdogan, ngư ông trong cuộc đấu nghêu sò này là Vladimir Putin.
Không đầy một tuần lễ sau khi Ankara mở chiến dịch tấn công lực lượng FDS ở Syria, nước Nga của Putin là phe hưởng lợi. Hình ảnh mang tính biểu tượng hôm thứ Ba là một phóng viên Nga đến tận Mabiji để thu hình một căn cứ Mỹ bị bỏ trống sau khi Donald Trump ra lệnh rút quân. 5 năm sau khi đưa quân vào Syria hỗ trợ cho quân đội Damas đang bị thất thế nới vòng vây, Moscow vừa ghi dấu một chiến thắng mới, củng cố vị thế của đồng minh Bashar al-Assad và gia tăng ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông. Chiến lược này của Putin không phải là không có rủi ro. Putin đã nhiều lần và mới đây cảnh báo nguy cơ khủng bố hồi sinh nếu hàng ngàn chiến binh Daesh trốn khỏi nhà tù ở Syria. Nga cũng lo ngại xảy ra xung đột trực tiếp giữa quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, xác suất chiến tranh rất thấp bởi vì Ankara dường như không có ý định chiếm đất. Dù vậy, theo Le Figaro, các chuyên gia Nga như Alexei Malachenko không loại trừ kịch bản đụng độ lớn, và trong kịch bản này, thái độ của quân Nga ra sao? Có lẽ Moscow cũng đã trù liệu tình huống xấu nhất, cho nên đặc sứ của Tổng thống Putin về hồ sơ Syria Alexander Lavrentiev cho biết, quân cảnh của Nga sẽ tuần tra chung dọc theo đường tiếp cận giữa hai quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nói cách khác, thông điệp của Kremlin là muốn đóng vai trò trung gian mang lại hòa bình, không bỏ rơi người Kurdistan như Donald Trump. Một hành động cụ thể của Nga là tổ chức cho đại diện của FDS gặp đại diện của Damas tại căn cứ quân sự Hmeymim hồi tuần trước sau khi Donald Trump ra lệnh triệt thoái quân Mỹ. Moscow cũng xác nhận là vào ngày 29 tháng 10 tới đây sẽ diễn ra một cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hiến pháp bước đầu để thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị tại Syria. Cũng về hồ sơ này, Liberation nhìn khác các đồng nghiệp. Nhật báo Thiên tả dành cho nhà phân tích Bahram Banshi một bài phỏng vấn dài. Vị giáo sư chính trị chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ ở Đại học Kronov đưa ra hai nhận định. Thứ nhất, theo ông, Tổng thống Erdogan đã đạt được mục tiêu là thách thức Mỹ và đánh người Kurdistan mà lẽ ra được Mỹ che chở. Thứ hai là Erdogan chứng minh châu Âu bất lực bảo vệ đồng minh trong cuộc chiến chống Daesh. Tại sao phương Tây lép vế? Câu trả lời của giáo sư Bahram Banshi là tại vì Tây Phương tính lầm ngay từ đầu. Họ kéo người Kurdistan làm đồng minh quân sự chống khủng bố mà không xem người Kurdistan là đồng minh chính trị. Cuối cùng, chính Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thủ lợi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong lúc Trung Đông bốc lửa thì kinh tế toàn cầu cũng đỏ rực, nhưng theo nghĩa xuống dốc, Quỹ tiền tệ quốc tế nhiều lần báo động và lần này tình hình có vẻ nguy kịch hơn vì liên quan đến tất cả các khu vực. Ngay tại Trung Quốc, mọi chỉ số đều đỏ.
Công nghệ chế biến, lạm phát, địa ốc, sản xuất xe hơi, tất cả các lĩnh vực, tất cả chỉ số kinh tế của Trung Quốc đều đỏ. Số liệu công bố hôm thứ Ba còn tệ hại hơn. Vật giá leo thang kỷ lục tính từ 6 năm qua. Một phần là do thịt heo khan hiếm. Xuất khẩu cũng giảm mạnh. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhìn nhận rất khó có thể đạt được chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu 6% trong năm nay. Tăng trưởng tuột dốc cũng là nhận định của chuyên gia kinh tế Raymond Yong thuộc ngân hàng ANZ ở Hồng Kông. Nguyên do là Trung Quốc buộc phải đi dây giữa hai sức ép, một bên là chương trình tái cấu trúc kinh tế, thanh lọc nợ ngân hàng và cải cách hệ thống tài chính, và sức ép bên kia là chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Thế mà cuộc thương chiến từ nay không còn giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà mở rộng đến chiến lược tranh giành ảnh hưởng, cho nên sẽ kéo dài chưa biết đến bao giờ. Cái được gọi là mini thỏa hiệp hồi cuối tuần qua vẫn chưa được ký và chỉ có tác động rất thấp đối với kinh tế Trung Quốc, nhiều lắm là 0,1% nếu thực sự được áp dụng. Đã vậy, Hoa Kỳ vẫn không cam kết bỏ áp thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc đã ban hành. Trong bối cảnh này, chính quyền Trung Quốc dường như vô kế khả thi. Chính phủ không muốn mở hồ bao tung tiền kích thích kinh tế, ngân hàng trung ương vẫn từ chối giảm lãi suất chỉ đạo hỗ trợ cho đầu tư và tiêu dùng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tung ra một ứng dụng học tập yêu nước theo tư tưởng Tập Cận Bình, chiếc bẫy để theo dõi tư tưởng người sử dụng.
Liên quan đến Trung Quốc, Le Monde đã có hai bài về chính trị. Bài thứ nhất, nhân chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Ấn Độ, nhật báo Độc Lập so sánh cuộc khủng hoảng nội bộ giữa hai anh khổng lồ châu Á này. New Delhi thì có gánh nặng Kashmir, còn Bắc Kinh thì có hai khúc xương là Tân Cương và Hồng Kông. Bài thứ hai là thủ đoạn tuyên truyền theo dõi công dân của Trung Quốc. Le Monde nói đến ứng dụng trên điện thoại di động có tên là Học tập Cường Quốc. Học tập có nghĩa thông thường là học để cho nước Trung Hoa hùng mạnh, mà thứ hai còn mang nghĩa học tư tưởng của Tập Chủ tịch. Thật ra ứng dụng này, theo Le Monde, là công cụ để chế độ tuyên truyền, giải thích lịch sử theo quan điểm chính thống, với những câu trắc nghiệm có lời giải đáp soạn sẵn theo đường lối của đảng. Nguy hiểm hơn nữa là qua ứng dụng đó, an ninh có thể biết được tư tưởng, quan điểm của người sử dụng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội do Thùy Chương biên soạn với đề tài Túi nhựa tự phân hủy sinh học có thực sự thân thiện với môi trường.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, trong suốt nhiều thập niên, nhựa được ưa chuộng, được coi là nguyên liệu giá rẻ, tiện ích. Thế nhưng giờ đây, nhựa, nhất là chai nhựa, túi nhựa và bao bì nhựa bọc thực phẩm bị xem là kẻ thù của môi trường, dù là môi trường đất hay môi trường nước, bị các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường và sinh thái cho vào danh sách đen. Vì là cho dù có được tiêu hủy hay chôn lấp thì rác thải nhựa đều gây ô nhiễm nặng nề. Từ vài năm nay, có một loại nhựa mới được gọi là nhựa tự phân hủy sinh học, được nhiều người coi là thân thiện với môi trường, góp phần hạn chế ô nhiễm. Thế nhưng, có đúng là nhựa tự phân hủy sinh học đỡ gây hại hơn so với các loại nhựa thông thường hay không? Theo kết quả một nghiên cứu được công bố ngày 29 tháng 4 năm 2019 trên tạp chí Environmental Science and Technology, phiên bản tiếng Anh, một nhóm nhà khoa học của Anh Quốc đã nghiên cứu khả năng phân hủy của nhiều loại túi nhựa khác nhau, từ túi nhựa thông thường cho tới túi nhựa có thể tự phân hủy sinh học, túi nhựa có thể ủ phân sinh học, v.v. trong các môi trường khác nhau như môi trường đất, nước biển và không khí. Kết quả là sau 3 năm, không có túi nhựa nào được phân rã hoàn toàn, thậm chí túi nhựa tự phân hủy sinh học vẫn còn rất chắc chắn. Trong phóng sự phát trên đài France 24 ngày 6 tháng 9, giáo sư Richard Thompson, đồng tác giả công trình nghiên cứu của Anh Quốc, cũng cho biết.
Điểm cần ghi nhớ là không một loại nào trong số các chất liệu đó được phân hủy đủ nhiều trong giai đoạn đó. Loại túi có thể dùng để ủ phân là loại túi nhựa được phân hủy nhanh nhất, nhưng ngay cả khi được vùi trong đất thì loại túi này vẫn còn đó sau 3 năm.
Còn nhà nghiên cứu Emotion Napper, người phụ trách thí nghiệm cho báo Anh The Guardian biết, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy sau 3 năm túi nhựa vẫn còn chắc chắn để đựng đồ. Những chiếc túi tự tiêu hủy sinh học là gây ngạc nhiên cho chúng tôi nhiều nhất. Bởi vì khi chúng được giới thiệu là có đặc tính tự tiêu sinh học thì quý vị sẽ chờ đợi là chúng sẽ được phân hủy nhanh hơn các loại túi nhựa thông thường khác. Về lý thuyết, mọi thứ đều có thể được phân hủy, vấn đề chỉ là thời gian. một chiếc bật lửa có thể tự tiêu sau 100 năm, tã giấy dùng một lần cho trẻ nhỏ cần 550 phân hủy xong, một chiếc túi nhựa cũng mất vài thế kỷ mới biến mất khỏi tự nhiên. Tên gọi nhựa tự phân hủy sinh học khiến người tiêu dùng tin rằng các sản phẩm làm từ loại nhựa này có thể tự tiêu nên họ có thể vứt thoải mái ra môi trường mà không gây ô nhiễm đất hay nước. Thế nhưng, không mấy người biết rằng cần hội tụ đủ 3 điều kiện để loại nhựa đó có thể tự phân hủy sinh học, đó là nhiệt độ, ánh sáng và oxy. Tuy nhiên, tại bãi rác, các tiêu chuẩn về ánh sáng và oxy thường không hội tụ đủ do rác bị chất đống hoặc bị len chặt. Điều này khiến rác nhựa tự phân hủy sinh học trên thực tế cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể được phân hủy tại các bãi chôn lấp rác thải. Nói cách khác, một chiếc túi nhựa được gọi là tự phân hủy sinh học trên thực tế chỉ có thể phân rã trong một nơi mà chúng ta có thể kiểm soát chặt chẽ các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng và oxy, chứ không thể vứt bừa bãi ra tự nhiên. Nếu trôi giạt ra sông hay biển thì chúng sẽ không thể phân hủy được. Trả lời đài France Info, nhà khoa học Napier cũng giải thích thêm. Những chiếc túi mà người ta gọi là tự phân hủy sinh học đã được thử nghiệm với những tiêu chuẩn môi trường khác với môi trường thực tế. Chúng có thể tự tiêu khi dùng để đựng rác ủ phân sinh học tại nhà máy ủ phân theo cách công nghiệp, ở một nhiệt độ thích hợp và với một số loại vi khuẩn nào đó. Nhưng quý vị không thể thấy chúng tiêu hủy nhanh trong môi trường tự nhiên vì các điều kiện trong đất hay môi trường biển khác với trong các nhà máy ủ phân công nghiệp. Còn ông Nicolas Garnier, Tổng Giám đốc Hiệp hội AMOS của Pháp, chuyên về cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các cơ quan và tổ chức cấp địa phương về chuyển đổi năng lượng, quản lý rác thải, lưu ý trên đài France 24.
Điều mà tất nhiên mọi người không hiểu là tự phân hủy sinh học không có nghĩa là có thể tái chế. Trái lại, nhìn chung thì tự phân hủy sinh học có nghĩa là không thể tái chế. Hiện nay, mọi người đang nhầm lẫn hai khái niệm này. Trên thực tế, một chiếc túi nhựa tự phân hủy sinh học sẽ phải đem đi tiêu hủy. Chúng ta không thể tái chế chúng. Chúng ta sẽ phải tiêu hủy chúng hoặc là thiêu đốt trong các nhà máy, hoặc là lưu giữ trong các trung tâm lưu trữ rác thải. Vì thế, về mặt môi trường, loại túi nhựa tự phân hủy sinh học này vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi.
Nhưng túi nhựa tự phân hủy sinh học có gây nguy hiểm cho môi trường hay không? Cô Laura Châtel, người phụ trách Hiệp hội chống lãng phí Zero Waste chi nhánh Pháp, giải thích trên đài France 24.
Tôi nghĩ rằng hiện nay, loại nhựa tự phân hủy sinh học đang tạo ra một hình ảnh đẹp, được mọi người nhìn nhận tích cực, và điều này hơi nguy hiểm vì nó có thể khiến mọi người trở nên vô trách nhiệm hơn một chút, bởi vì mọi người nghĩ rằng nếu đã là chất tự phân hủy sinh học thì họ có thể chẳng hạn như vứt giấy ướt vào bồn cầu, để túi đựng hay gói bọc đồ ở bãi biển, trong khi thực tế là chúng không thể tự phân hủy trên bãi biển trong khoảng thời gian rất dài. Giấy ướt mà người ta dùng vứt vào bồn cầu sau khi sử dụng sẽ gây ra nhiều vấn đề tại trung tâm xử lý, làm sạch nước thải. Theo tôi, điều này rất nguy hiểm bởi vì người tiêu dùng, các công dân tự nhủ là dùng nhựa tự phân hủy sinh học không gây nguy hiểm, trong khi loại nhựa này vẫn là một sản phẩm gây ô nhiễm cho môi trường.
Nhìn từ một khía cạnh khác, liệu nhựa tự phân hủy sinh học có phải là cách marketing xanh của các nhà sản xuất để có được lợi thế cạnh tranh hay không? Đại diện Hiệp hội chống lãng phí Zero Waste chi nhánh Pháp khẳng định là hiện nay vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng quanh các từ ngữ tự phân hủy sinh học.
Vous pouvez aussi trouver des termes comme du plastique végétal, du plastique vert, etc.
Quý vị còn có thể thấy các khái niệm nhựa thực vật, nhựa xanh, nhưng tất cả những thứ này nói chung với tư cách là người tiêu dùng thì quý vị phải thật sự cảnh giác, đề phòng, bởi vì những từ ngữ đó không nói lên điều gì quan trọng. Và thường thì đó là một chiến lược marketing của các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này thậm chí còn không thực sự nghĩ xem sản phẩm của họ có thực sự kết thúc vòng đời thế nào. Và thế là khi quý vị đứng trong bếp với một chiếc chai được gọi là chai nhựa từ thực vật, quý vị chắc là sẽ không biết xếp chúng vào loại rác thải nào.
nhóm nhà nghiên cứu đại học của Anh Quốc vẫn còn những nghi vấn về việc các chất được sử dụng để sản xuất ra loại nhựa được cho là tốt với môi trường sinh thái, liệu có thực sự vô hại với môi trường hay không. Họ cũng muốn các nhà sản xuất công bố tiêu chuẩn để loại nhựa tự phân hủy sinh học có thể tự tiêu nhanh nhất có thể, cũng như mức độ phân rã nhiều nhất mà chúng ta có thể kỳ vọng. Trong khi chờ đợi những câu trả lời thỏa đáng từ giới nghiên cứu và các nhà sản xuất, thì đâu là giải pháp bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa? Cô Laura Châtel, đại diện Hiệp hội chống lãng phí Zero Waste chi nhánh Pháp, nhấn mạnh.
Lời khuyên mà tôi đưa ra luôn luôn phù hợp cho mọi hoàn cảnh, đó là sản phẩm càng dùng được lâu bền, càng có nhiều khả năng tái sử dụng thì càng tốt cho môi trường. Quý vị có thể tin rằng điều này gần như lúc nào cũng là đúng cả.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế Mỹ chung vấn đề nhân quyền để triệt hạ công ty công nghệ cao của Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà thực hiện, với phần phân tích của chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ, giáo sư Gregory Vanen, trường quản trị kinh doanh Knop.
Tạp chí kinh tế
Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt vòng vây chung quanh các tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc 3 ngày trước vòng đàm phán với Bắc Kinh tại thủ đô Washington để giải quyết tranh chấp về thương mại, thì Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 8 tập đoàn công nghệ cùng với 2 cơ quan nhà nước của Trung Quốc vào một danh sách đen vì lý do các thực thể này đã tham gia vào các cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại tỉnh Tân Cương. Ngoại trưởng Pompeo lên án Trung Quốc bắt giữ hơn 1 triệu người Hồi giáo trong khuôn khổ một chiến dịch tùy tiện và thô bạo nhằm xóa sổ đạo Hồi cũng như là văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Tuy nhiên, không một nhà quan sát nào tin rằng chính quyền Trump đã trừng phạt 28 thực thể nói trên vì bỗng dưng động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh của khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, bởi vì trong số 28 thực thể nằm trong tầm ngắm của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có 8 công ty trong các lĩnh vực công nghệ cao và đấy là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn high-tech của Mỹ. 8 công ty này gồm từ Dahua Technology đến Hikvision, từ McVie Technology cho đến SenseTime. Đó cũng là những tập đoàn mũi nhọn của Trung Quốc trong các lĩnh vực trí tuệ thông minh nhân tạo, bảo mật không gian và dữ liệu tin học, hay là những tên tuổi trên thị trường giám sát video, nhận diện khuôn mặt, vân vân. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Gregory Vanel giảng dạy tại trường quản trị kinh doanh ở Grenoble và cũng là chuyên gia về kinh tế Mỹ cho rằng đòn phạt mới này nhắm vào các quyền lợi của Bắc Kinh, trước hết là vì mục tiêu kinh tế. Đây là một bước kế tiếp của Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Alors en fait, faut savoir que tout ça s'intègre dans un agenda. Il y a des négociations bilatérales et il y a deadlines.
Tất cả những động thái này nằm trong khuôn khổ một lịch trình khá rõ ràng. Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán tay đôi và Washington đề ra 3 thời hạn cho phía Bắc Kinh. Thứ nhất là ngày 15 tháng 10, nếu đối thoại không có tiến triển, Mỹ sẽ đánh thuế 30% thay vì 25%, nhắm vào 250 tỷ đô la hàng của Trung Quốc. Nhà Trắng dọa đến ngày 27 tháng 11 sẽ đánh thuế vào xe hơi của Trung Quốc và thời hạn quan trọng thứ ba là vào ngày 15 tháng 12 này. Chính quyền Trump đòi đánh thuế vào gần như toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump viện cớ nhân quyền lên án Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ để giới hạn giao thương với một số công ty và cơ quan của Trung Quốc. Theo tôi, Tổng thống Mỹ không chỉ quan tâm đến vấn đề nhân quyền, mà vấn đề ở đây liên quan đến khả năng cạnh tranh của các tập đoàn Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.
McVie hay là Yitu đang là những ngôi sao sáng của Trung Quốc trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt nhờ có sự yểm trợ của tập đoàn mua bán trên mạng Alibaba mà McVie đã phát triển nhiều ứng dụng được dùng trong rất nhiều các lĩnh vực tại Trung Quốc, từ dịch vụ thanh toán tiền qua điện thoại thông minh cho đến chức năng nhận diện các đối tượng bị công an Trung Quốc theo dõi. Còn Jitu không chỉ nhận diện khuôn mặt, mà tương tự như là eFlyTech còn nhận ra cả giọng nói của các đối tượng cần nhắm tới. Về phần công ty Xiamen Maya Pico thì chuyên về các dịch vụ thu thập dữ liệu điện tử, bảo mật không gian mạng và thông tin dữ liệu. Hikvision, công ty có trụ sở ở Hàng Châu này, là một trong những nhà cung cấp trang thiết bị theo dõi qua video lớn nhất trên thế giới. Gần 1/3 doanh thu của tập đoàn năm ngoái có được là nhờ các hợp đồng làm ăn với nước ngoài. Nhưng một năm trước đó thì cũng Hikvision đã trúng thầu đến 5 hợp đồng trị giá 240 triệu đô la với các cơ quan đặc trách về an ninh tại tỉnh Tân Cương. SenseTime thì như đã biết là một công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, phát triển phần mềm cho phép nhận diện qua khuôn mặt. Ba cổ đông chính của SenseTime là tập đoàn ngân hàng Nhật Bản SoftBank, là Alibaba của Trung Quốc và nhất là tập đoàn sản xuất bọ điện tử Mỹ Qualcomm. Trong kế hoạch Made in China 2025 thì Bắc Kinh đã đề ra mục tiêu đứng đầu thế giới về thông minh nhân tạo, bởi đây vừa là phương tiện để tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh về đối nội, đồng thời cũng là công cụ để khẳng định vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế, tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ, đảo lộn trật tự quốc tế trong tương lai. Chẳng thế mà Hội nghị Thế giới về Thông minh Nhân tạo lần thứ nhì đã được tổ chức hồi tháng 8 vừa qua tại Thượng Hải. Hơn 200 nhà thuyết trình, 400 công ty đã tham dự. Và trong số đó có những tên tuổi như tập đoàn IBM hay Microsoft, Tesla, Amazon của Mỹ. Có thể nói quyết định của Nhà Trắng đưa các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao vào danh sách đen dẫn tới hậu quả trước mắt là các tập đoàn nói trên bị cấm mua vào trang thiết bị của Mỹ, và điều đó gây trở ngại cho đà phát triển của các con chim đầu đàn Trung Quốc trong lĩnh vực high-tech. Vậy phải chăng, sau khi đã tấn công vào hai tập đoàn của Trung Quốc là Huawei và ZTE, thì chính quyền Trump mở rộng mặt trận triệt hạ công nghệ high-tech của đối phương? Giáo sư Gregory Vanen, trường quản trị kinh doanh Grenoble trả lời.
Absolument. Donald Trump, il a toujours deux fers au feu. Il a une menace d'augmentation de tarifs.
Đúng như vậy, ông Donald Trump sử dụng nhiều chiến lược cùng một lúc. Một mặt ông đe dọa tăng thuế nhập khẩu, áp dụng các hàng rào quan thuế để tấn công đối phương. Mặt khác, Hoa Kỳ viện lý do an ninh để hạn chế các khoản giao dịch giữa các công ty Mỹ với các hãng của Trung Quốc, qua đó gia tăng áp lực với Bắc Kinh. Như chúng ta đã biết, để phát triển, Trung Quốc cần đến các đối tác Hoa Kỳ. Mùa hè vừa qua, Washington cấm các công ty Mỹ dùng trang thiết bị của các tập đoàn Trung Quốc như Huawei hay ZTE. Năm ngoái, ZTE đã phải tạm ngừng hoạt động trong vòng một tháng. Ông Trump gây sức ép rất lớn lên các tập đoàn Trung Quốc, nhất là các hãng có liên quan mật thiết với chính quyền nước này. Tấn công trên cả hai mặt như vậy, Nhà Trắng muốn Bắc Kinh hiểu rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được đồng thuận giải quyết tranh chấp.
Câu hỏi cuối cùng, trong cuộc đọ sức dài hơi với Trung Quốc về mậu dịch, thì những mũi tấn công liên tiếp đó của Nhà Trắng liệu có hậu quả hay không? Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 8 vừa qua đã nói tới tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ dao động ở khoảng từ 6 đến 6,5% trong năm nay, và đây là mức tăng chậm nhất từ khi Trung Quốc mở cửa kinh tế. Chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ, giáo sư Gregory Vanel, trường quản trị kinh doanh Grenoble, phân tích.
Alors oui, l'économie chinoise souffre, mais c'est pas la seule. Les industries de la tech américaine sont elles-mêmes insérées dans une chaîne de valeur globale.
Trung Quốc gặp khó khăn, nhưng không chỉ có một mình Trung Quốc gánh chịu hậu quả. Ngay cả các hãng công nghệ cao của Mỹ cũng bị ảnh hưởng, bởi vì họ lệ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nói một cách khác, Mỹ và Trung Quốc vừa là những khách hàng, cũng vừa là những nguồn cung cấp của nhau. Tôi lấy thí dụ như khi công ty Google dọa ngưng cấp một số ứng dụng cho điện thoại thông minh của Huawei. Huawei đã lúng túng, nhưng ngay sau đó, chính Google cũng đã phải rút lại kế hoạch này, bởi vì đóng cửa với một khách hàng như Huawei là điều bất khả thi. Thực ra, mục tiêu của Donald Trump không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế hay thương mại, bởi vì Mỹ cứ trừng phạt Trung Quốc mà vẫn không thu hẹp được thâm hụt mậu dịch với Bắc Kinh. Theo tôi, giảm thâm hụt mậu dịch chỉ là hàng thứ yếu trong con mắt của chính quyền Donald Trump. Ưu tiên của Washington là cắt đứt liên hệ giữa các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ và Trung Quốc, tránh để cho thế thượng phong của Hoa Kỳ bị đe dọa. Hoa Kỳ lo ngại khi thấy Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ cao, vào trí thông minh nhân tạo. Mỹ sợ bị qua mặt. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang lúng túng về chính trị nội bộ, đảng đối lập đòi phế truất ông, và ông ta thì muốn tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Nên Donald Trump cần chứng minh rằng ông là nhà lãnh đạo bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ. Đành rằng từ khi chiến tranh thương mại khai mào, kinh tế Trung Quốc có bị trượt lại, nhưng theo tôi đây là do những bất cập của tự bản thân mô hình phát triển Trung Quốc, hơn là do tác động từ các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh do Washington ban hành.
Bằng chứng rõ rệt nhất là sự kiện Washington thông báo đạt được đồng thuận ở giai đoạn 1 về thương mại với Bắc Kinh, các nhà đầu tư đã không mấy hào hứng, chỉ số chứng khoán không tăng mạnh tại cả châu Âu lẫn châu Á và Hoa Kỳ trong ngày đầu tiên khi hoạt động trở lại sau cái tin vui Mỹ-Trung đình chiến. Giá dầu hỏa trên thế giới cũng không khởi sắc. Giới quan sát thận trọng cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ vẫn thường xuyên đổi ý trên tất cả những gì ông đã nói ra. Và lại tới nay, Washington vẫn đề ngỏ khả năng tiếp tục đánh thuế vào toàn bộ hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Việc trừng phạt các công ty công nghệ cao của Trung Quốc cho thấy Nhà Trắng đang sử dụng cùng lúc các hàng rào quan thuế và phi quan thuế để bắt chẹt đối phương, đồng thời cản đường Trung Quốc phát triển trong lĩnh vực high-tech. Không chắc là Bắc Kinh dễ dàng để cho phía Washington ghi những bàn thắng quan trọng trong cuộc đọ sức lần này.
RFI, les voix du monde.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền Biển Đông tại hội nghị ASEAN. Hạ viện Mỹ thông qua luật cổ vũ nhân quyền Hồng Kông, Bắc Kinh dọa trả đũa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không ngưng bắn khi chưa đạt mục tiêu ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Erdogan tấn công vùng Đông Bắc Syria, Putin hưởng lợi. Theo dòng thời sự, các công ty Anh Quốc tìm cách ứng phó trước thềm Brexit. Thưa quý vị, Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ có một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự cho Tú Anh phụ trách với đề tài Vì sao Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tấn công người Kurdistan ở Syria. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí xã hội của Thùy Dương về túi nhựa tự phân hủy sinh học. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.